Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Nga hoan nghênh lập trường cân bằng hơn của Hoa Kỳ về Ukraine sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
And again, a lot of good things toward peace are happening.
Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine sắp đến hồi kết khi ông gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Macron nói bây giờ có một cơ hội lớn vì có một chính quyền mới của Hoa Kỳ. Vì vậy, đây là một bối cảnh mới. Vì vậy, có lý do chính đáng để Tổng thống Trump tái hợp tác với Tổng thống Putin. Và Israel cân nhắc gia hạn giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn ở Gaza. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm 25 tháng 2 hoan nghênh điều mà họ mô tả là lập trường cân bằng hơn nhiều của Hoa Kỳ về Ukraine sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 2 thông qua một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo có lập trường trung lập về cuộc xung đột.
Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает.
Chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ đang có lập trường cân bằng hơn nhiều, vốn thực sự giúp ích cho những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: Chúng tôi chắc chắn hoan nghênh điều này. Chúng tôi tin rằng một lập trường cân bằng như vậy cho thấy mong muốn thực sự đóng góp vào một giải pháp. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 2, Hoa Kỳ đã không thành công khi phản đối một nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nhưng tại Hội đồng Bảo an, họ đã giành được sự chấp thuận cho một nghị quyết kêu gọi hòa bình, mà không đổ lỗi cho việc gây ra cuộc chiến. Các cuộc bỏ phiếu vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm cuộc chiến đã nêu bật sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường của Washington kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Cuộc bỏ phiếu cho thấy những chia rẽ đã xuất hiện với các đồng minh của Hoa Kỳ như Anh và Pháp. Cả hai đều bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an được Nga và Trung Quốc ủng hộ. Ông Peskov nói rằng châu Âu vẫn chưa có một lập trường cân bằng, nhưng lập trường của họ có thể thay đổi.
And I've spoken with both President Putin and President Zelensky. And again, a lot of
Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến của Nga-Ukraine sắp đi đến hồi kết khi ông gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24 tháng 2, nhân kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược. Nhưng nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo rằng điều quan trọng là bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Moscow không đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng. Các cuộc đàm phán của họ diễn ra vào thời điểm có sự bất ổn sâu sắc về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với việc Trump đang thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và thực sự không quan tâm đến sự lãnh đạo của châu Âu khi ông tìm cách nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong khi ông Macron và ông Trump cho thấy sự tốt đẹp trong quan hệ tại Nhà Trắng, thì hai quốc gia này lại bất đồng quan điểm tại Liên Hiệp Quốc về các nghị quyết mô tả Nga là kẻ xâm lược trong cuộc chiến. Trong những bình luận chung chung về tình hình xung đột, ông Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình ở châu Âu ở Ukraine. Đúng, ông ấy sẽ chấp nhận, ông Trump nói với các phóng viên. Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó. Nếu chúng ta thực hiện thỏa thuận này, ông ấy sẽ không muốn có thêm chiến tranh nữa. Và ông Trump cho biết ông hy vọng rằng chiến tranh có thể kết thúc trong vài tuần và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm đến Hoa Kỳ để ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Ukraine, vốn được sử dụng trong công nghệ then chốt. Ông Trump đang thúc đẩy thỏa thuận kinh tế để giúp trả lại một phần trong số 180 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ cho Kiev kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Hàng chục tỷ đô la trong số đó đang được chi tại Hoa Kỳ để bổ sung cho các vũ khí cũ hơn đã gửi đến Ukraine. Có vẻ như chúng tôi đang tiến rất gần, ông Trump nói với các phóng viên về thỏa thuận khoáng sản trước cuộc gặp với ông Macron. Ông cho biết Zelensky có khả năng sẽ đến Washington vào tuần này hoặc tuần tới để ký kết. Ukraine cũng đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh trong tương lai như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông Trump không nói liệu thỏa thuận sắp tới có bao gồm những đảm bảo như vậy từ Hoa Kỳ hay không. Châu Âu sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Tại một cuộc họp báo chung, ông Macron thừa nhận rằng các quốc gia châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường quốc phòng trên lục địa, nhưng ông cũng cảnh báo không nên đầu hàng Nga. Hòa bình này không có nghĩa là đầu hàng Ukraine, ông Macron nói. Nó không có nghĩa là ngừng bắn mà không có sự đảm bảo. Hòa bình này phải tính tới chủ quyền của Ukraine. Ông Macron đã cắt đứt liên lạc trực tiếp với ông Putin sau khi lực lượng Nga tiến hành các hoạt động tàn bạo ở vùng ngoại ô Bucha của Kiev nhiều tháng sau cuộc xung đột. Nhưng ông cho biết thời điểm đã thay đổi và ông hy vọng sự hợp tác của ông Trump với ông Putin có thể dẫn đến điều gì đó có kết quả.
Now this is a chance. There is a big change because there is a new US administration. So this is a new context.
Tổng thống Macron nói, bây giờ có một cơ hội lớn vì có một chính quyền mới của Hoa Kỳ. Vì vậy, đây là một bối cảnh mới. Vì vậy, có lý do chính đáng để Tổng thống Trump tái hợp tác với Tổng thống Putin. The Voice of America, VOA. Israel đang cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn 42 ngày ở Gaza trong khi tìm cách đưa 63 con tin còn lại về nhà. Đồng thời, hoãn thỏa thuận về tương lai của vùng đất này, các quan chức Israel cho biết. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và sự giúp đỡ của các nước trung gian Ai Cập và Qatar vào ngày 19 tháng 1, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3 mà vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng tôi đang rất thận trọng, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharon Haskell nói với các phóng viên tại Jerusalem khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn mà không cần bắt đầu các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai, vốn bao gồm các vấn đề khó khăn như chấm dứt chiến tranh và việc quản trị tương lai của Gaza hay không. Không có thỏa thuận cụ thể nào về điều đó, nhưng có thể là một khả năng, bà nói. Chúng tôi không đóng lại lựa chọn tiếp tục lệnh ngừng bắn hiện tại, nhưng để đổi lại các con tin của chúng tôi và họ phải được trả lại an toàn. Nếu tới ngày 28 tháng 2 không đạt được thỏa thuận nào, các quan chức dự kiến sẽ quay trở lại giao tranh hoặc đóng băng tình hình hiện tại. Mà theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục, nhưng các con tin sẽ không trở về, và Israel có thể chặn đường viện trợ vào Gaza. Hai quan chức tham gia vào quá trình ngừng bắn nói với Reuters rằng Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas chưa tham gia đàm phán để hoàn tất thỏa thuận về giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn. Giai đoạn này sẽ phải thu hẹp khoảng cách lớn giữa hai bên để có thể hoàn tất. Tôi nghĩ rằng thật không thực tế khi muốn điều gì đó như vậy hình thành trong vòng vài ngày, bà Haskell nói. Đây là vấn đề được thảo luận sâu rộng sẽ mất thời gian. Thỏa thuận bao gồm việc thả 33 con tin Israel để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và việc rút quân đội Israel ra khỏi một số vị trí của họ ở Gaza đã vượt qua nhiều trở ngại. Cho đến nay, 29 con tin Israel cộng với 5 người Thái đã được thả để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người Palestine bị giam giữ. Thi thể của 4 con tin nữa ban đầu dự kiến được trao trả vào thứ Năm vẫn chưa được trao trả. Hiện đang có sự bế tắc về việc thả hơn 600 người Palestine mà Israel đã trì hoãn, cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận bằng cách công khai trao trả các con tin Israel ở Gaza. Quan chức Hamas Bassem Naim cho biết không thể đạt được tiến triển trong khi các tù nhân vẫn bị giam giữ, nhưng Hamas đã cam kết ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ lực lượng Israel. Bà Haskell cho biết bà hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để đảm bảo việc trao trả 4 người cuối cùng trong vài ngày tới. Vatican hôm 25 tháng 2 cho biết giáo hoàng Francis sẽ gặp các đồng nghiệp cấp cao tại bệnh viện để thảo luận về công việc. Và một quan chức cho biết ông vẫn ăn uống bình thường và đi lại được mặc dù ông vẫn trong tình trạng nguy kịch vì viêm cả hai bên phổi. Giáo hoàng 88 tuổi này đã trải qua ngày thứ 12 tại bệnh viện Gemelli ở Rome và đây là thời gian nằm viện dài nhất trong gần 12 năm làm giáo hoàng của ông. Giáo hoàng đã nghỉ ngơi tốt suốt đêm, Vatican cho biết trong một tuyên bố chỉ có một câu, không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một quan chức Vatican, người không muốn nêu tên vì không được phép thảo luận về tình trạng của giáo hoàng cho biết rằng giáo hoàng Francis đã ăn uống bình thường, đi lại trong phòng bệnh và tiếp tục quá trình điều trị. Vatican cho biết rằng giáo hoàng Francis đã gặp người phó của mình, Hồng Y Pietro Parolin, và người phó của ông Parolin hôm 24 tháng 2. Tòa Thánh cho biết họ đã thảo luận về một số trường hợp đang chờ xét phong thánh. Vatican cũng công bố các cuộc bổ nhiệm mới cần có sự chấp thuận của giáo hoàng. Giáo hoàng Francis thỉnh thoảng làm việc tại bệnh viện vì công việc của Vatican vẫn diễn ra suôn sẻ trong thời gian ông bị bệnh. Vị khách VIP duy nhất được biết đến của giáo hoàng là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đã đến thăm ông vào ngày 19 tháng 2. Hôm 24 tháng 2, Vatican cho biết tình trạng của Đức Giáo Hoàng vẫn nguy kịch, nhưng đã có dấu hiệu tiến triển nhẹ, đồng thời nói thêm rằng suy thận nhẹ lần đầu tiên được thông báo vào cuối tuần không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Các luật sư Quốc hội Hàn Quốc tìm cách bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol vì áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn đã so sánh ông với một nhà độc tài trong các lập luận cuối cùng của họ tại phiên tòa luận tội ông hôm 25 tháng 2. Trong tuyên bố kết thúc của riêng mình trước thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp vốn xem xét lại việc luận tội ông Yoon đã bảo vệ các quyết định của mình là hợp pháp và cần thiết để bảo vệ đất nước. Ông Yoon phải đối mặt với việc bị cách chức sau chưa đầy 3 năm trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình nếu tòa án duy trì việc luận tội của Quốc hội cáo buộc ông đã tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái mà không có căn cứ hợp hiến chính đáng. Ông Lee Kwang-byeom, một trong những luật sư của Quốc hội, đã so sánh ông Yoon với các nhà lãnh đạo độc tài trước đây của Hàn Quốc bao gồm Park Chung-hee và Chu Do-hwan. Ông Yoon muốn tạo ra một thế giới mà mọi lời nói của ông sẽ được ghi vào hiến pháp và tìm cách tư nhân hóa đất nước và thống trị hiến pháp. Ông Lee lập luận. Chúng tôi gọi đây là chế độ độc tài. Ông nói, ngay khi ông ấy ban bố thiết quân luật, ông ấy đã từ bỏ vị trí tổng thống của nước Cộng hòa Dân chủ của chúng ta. Một luật sư khác cho rằng cáo buộc gian lận bầu cử của ông Yoon là thuyết âm mưu đã có tác động chết người đến uy tín của hệ thống bầu cử. Trong bài phát biểu cuối cùng, ông Yoon đã bác bỏ mọi sự so sánh hành động của ông với các tuyên bố thiết quân luật trước đó, rằng quyết định của ông nhằm kêu gọi người dân vượt qua các thế lực chống nhà nước, những người ủng hộ Triều Tiên và sự bế tắc của phe đối lập. Công ty thám hiểm hàng hải khởi động lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines sau 11 năm. Một cuộc tìm kiếm mới đối với chiếc máy bay thực hiện chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã được tiến hành hơn một thập kỷ sau khi nó mất tích. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Lok hôm 25 tháng 2 cho biết rằng công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity đã tiếp tục công cuộc tìm kiếm máy bay mất tích. Ông Lok nói với các phóng viên rằng các chi tiết hợp đồng giữa Malaysia và công ty vẫn đang được hoàn thiện, nhưng hoan nghênh sự chủ động của Ocean Infinity trong việc triển khai tàu của họ để bắt đầu tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vào tháng 3 năm 2014. Ông Lok nói thêm rằng các chi tiết về việc thời gian tìm kiếm sẽ kéo dài bao lâu vẫn chưa được đàm phán. Ông cũng không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm chính xác mà công ty Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm. Vào tháng 12, chính phủ Malaysia đã tuyên bố rằng họ đã đồng ý tiến hành cuộc tìm kiếm mới cho chiếc máy bay đã biến mất hơn một thập kỷ trước. Chiếc Boeing 777 chở 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Mặc dù đã có cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, nhưng máy bay vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Vào tháng 12, ông Lok nói rằng cuộc tìm kiếm mới sẽ theo nguyên tắc không tìm thấy, không trả phí, giống như cuộc tìm kiếm trước đó của Ocean Infinity, và chính phủ chỉ trả tiền nếu tìm thấy máy bay. Hợp đồng có thời hạn 18 tháng và Malaysia sẽ trả 70 triệu đô la cho công ty nếu máy bay được tìm thấy, ông Lok đã nói trước đó. Ocean Infinity có trụ sở tại Anh và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tìm kiếm không thành công vào năm 2018. Những nỗ lực đầu tiên của công ty này diễn ra sau cuộc tìm kiếm máy bay quy mô lớn do Úc dẫn đầu kéo dài 3 năm trước khi bị đình chỉ vào tháng 1 năm 2017. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.